thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri các địa phương. Nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri đề cập đã được đại diện đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giải trình, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền.
Thời gian qua tại nghĩa trang xóm Đồng Tâm, phường Đồng Bẩm xuất hiện nhiều ngôi mộ được xây để chờ. Điều đáng nói, tình trạng xây mộ trái phép này có sự tham gia của cả đảng viên.
Những năm qua, công đoàn cơ sở xã Phúc Hà đã làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn, từ đó giúp đoàn viên công đoàn yên tâm lao động và công tác, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương. Chuyên mục Lao động và Công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thông cáo số 17, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14. Ngày 11 tháng 6 năm 2018, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung. Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh thời gian xem xét thông qua dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình phiên bế mạc kỳ họp sáng 15 tháng 6, rút nội dung biểu quyết thông qua luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và nghị quyết về việc thi hành luật để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6. Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự án luật đặc xá sửa đổi. Trong quá trình thảo luận, có 21 đại biểu phát biểu và 4 đại biểu tranh luận. Các ý kiến cơ bản tán thành với dự án luật, đồng thời góp ý kiến về các vấn đề, sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh của luật, nguyên tắc xác định trường hợp đặc biệt để được đề nghị đặc xá, trách nhiệm thi hành các khoản tiền, nghĩa vụ dân sự của người được đề nghị đặc xá, biện pháp bảo đảm tính công bằng, bình đẳng đối với các phạm nhân và một số vấn đề khác. Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình và phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung. Quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục. Trong quá trình thảo luận, có 20 đại biểu phát biểu và 9 đại biểu tranh luận. Các ý kiến cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành luật, đồng thời góp ý kiến về các vấn đề, phạm vi điều chỉnh, hệ thống giáo dục quốc dân, mục tiêu, nội dung, phương pháp, chương trình, văn bằng giáo dục, hệ thống cơ sở giáo dục, việc giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục và một số vấn đề khác. Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ giải trình và phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Thứ ba, ngày 12 tháng 6, Quốc hội làm việc tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, luật cạnh tranh sửa đổi, nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019, luật an ninh mạng, luật tố cáo sửa đổi. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học.
Sáng 11 tháng 6, tại cuộc tiếp xúc với cử tri xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã thông báo với cử tri về kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố 5 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong các tháng tiếp theo. Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 sắp tới. Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, 17 lượt cử tri của xã đã nêu gần 40 ý kiến liên quan đến 3 nhóm vấn đề chính là ô nhiễm môi trường, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và chế độ chính sách. Cụ thể, các cử tri đề nghị tỉnh và thành phố quan tâm xử lý tốt hơn nữa vấn đề ô nhiễm môi trường của bãi xử lý rác thải đá mài và trang trại nuôi lợn quy mô lớn tại xóm Nam Sơn. Đồng thời không chấp thuận cho đầu tư thêm các dự án về khai thác khoáng sản và xử lý chất thải rắn tại địa bàn xã Tân Cương. Để đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của nhân dân, cử tri đề nghị thành phố tiếp tục đầu tư xây dựng thêm các cầu tràn, nâng cấp các tuyến đường giao thông liên xã. Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, cử tri kiến nghị thành phố cho chuyển đổi trên 100 hectare đất lúa sang đất trồng chè, có chính sách hỗ trợ để bảo tồn giống chè trung du truyền thống, đầu tư nâng cấp tuyến kênh N2B để đảm bảo tưới tiêu, kiến nghị ngành điện đảm bảo cung cấp điện ổn định để không ảnh hưởng đến sản xuất chế biến chè của nhân dân. Thay mặt đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đã tiếp thu làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền và tổng hợp đầy đủ các ý kiến để trình tại các kỳ họp tới của Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố.
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố, chiều ngày 11 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Tân Lập tại nhà văn hóa tổ dân phố 1A-1B. Tại buổi tiếp xúc, đã có hơn 10 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri tổ dân phố 1A-1B và các cử tri nhiều tổ dân phố khác trên địa bàn phường tới các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố. Hầu hết các ý kiến kiến nghị của cử tri đều tập trung phản ánh về công tác giải phóng mặt bằng, công tác đền bù đất thổ cư và tài sản trên đất, công tác hỗ trợ và thực hiện tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng của 3 dự án đang triển khai trên địa bàn phường. Đa phần cử tri tham gia buổi tiếp xúc đều đánh giá cao ý nghĩa của việc thực hiện các dự án trên địa bàn phường, qua đó góp phần xây dựng bộ mặt địa phương nói riêng và thành phố nói chung ngày một văn minh hiện đại, tiến kịp với xu thế đô thị hóa hiện nay. Tuy nhiên, các bậc cử tri mong muốn và đề nghị cần có sự quan tâm hơn nữa trong việc thực hiện các dự án, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng khi thực hiện các dự án, khẩn trương đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng tại các khu tái định cư. Cùng với các ý kiến trên, tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri còn kiến nghị đến chính sách đối với người có công, việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự với một số trường hợp tại địa phương. Trước những ý kiến của cử tri, đại diện lãnh đạo tỉnh, thành phố và phường đã giải đáp những thắc mắc trong thẩm quyền. Với những ý kiến không thuộc thẩm quyền, các đại biểu sẽ tổng hợp gửi lên cấp có thẩm quyền để xem xét và giải đáp trong thời gian sớm nhất.
Tại buổi tiếp xúc cử tri khu dân cư số 1 và 2 phường Cam Xá, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã thông tin nhanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2018 của tỉnh và thành phố đã đạt được, cũng như báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Trên tinh thần thẳng thắn dân chủ, các cử tri đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến các vấn đề về xây dựng cơ sở hạ tầng, các chế độ chính sách cho người có công, việc giải quyết các vấn đề liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng, nhiều đại biểu cho rằng hầu hết các dự án trên địa bàn đều chậm tiến độ so với kế hoạch, nhất là dự án cải tạo, xây mới phân hiệu trường tiểu học và trường mầm non của phường. Đề nghị tỉnh và thành phố quan tâm xem xét để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tình trạng ô nhiễm trên dòng suối Cốc, đoạn chảy qua địa phận phường Cam Giá do nước thải, phế thải từ khu công nghiệp Gang Thép khiến nhiều người dân bức xúc bởi đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt của người dân tổ 17, tổ 18. Đề nghị các cấp có phương án khơi thông dòng chảy nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm như hiện nay. Một số cử tri phường Cam Giá cho biết thêm, đoạn đường sắt qua chợ khu Nam, đoạn giáp ranh giữa phường Cam Giá và Hương Sơn không có rào chắn an toàn cũng như những biển báo nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trục đường chính từ đường Cách mạng tháng 8 đến đường Lưu Nhân Trú xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo cho việc tham gia giao thông của người dân trên địa bàn cũng như các vùng lân cận. Đề nghị tỉnh và thành phố có phương án nâng cấp cải tạo tuyến đường, nhiều tổ dân phố chưa có hệ thống thoát nước dẫn đến tình trạng ngập úng thường xuyên. Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp đã trả lời và làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp và trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới.
Sáng 12 tháng 6, thành phố tổ chức 7 đoàn lãnh đạo tới dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2018 tại các đơn vị nhận quân của thành phố Thái Nguyên. Thời gian 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới luôn xác định lập trường tư tưởng vững vàng, tham gia học tập rèn luyện duy trì quân số cao. Các đơn vị đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp huấn luyện phù hợp. Mỗi đơn vị luôn bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp cho từng nội dung, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện. Kết thúc khóa huấn luyện, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, hơn 90% đạt khá giỏi, 100% chiến sĩ đã được rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật tốt và đã trưởng thành cả về tư tưởng chính trị, thể chất, tinh thần và trình độ quân sự. Gặp gỡ các chiến sĩ mới của thành phố Thái Nguyên sau lễ tuyên thệ, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những thành tích mà những chiến sĩ mới đã đạt được trong thời gian huấn luyện vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh.
Tôi rất mong là những cái thành tích mà công chí đã đạt được trong huấn luyện, công chí sẽ phát huy để chúng ta tiếp tục thực hiện các cái nhiệm vụ trong thời gian trong quân ngũ. Và 10 lời thề danh dự của người lính nó thiêng liêng như thế thì chúng ta với cái trách nhiệm là con em của thành phố Thái Nguyên anh hùng, thì chúng ta cần phát huy truyền thống của gia đình, truyền thống của quê hương để chúng ta phấn đấu rèn luyện thực hiện tốt các cái nhiệm vụ để xứng đáng với cái niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã dành cho đồng chí.
Tại các đơn vị nhận quân của thành phố Thái Nguyên, các đồng chí lãnh đạo cũng mong muốn trong thời gian tới, các chiến sĩ sẽ không ngừng phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để thực sự trở thành người chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam và xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ.
Sáng 11 tháng 6, Đảng bộ phường Quang Vinh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 CTTU của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ phường Quang Vinh hiện có 430 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 24 chi bộ. Qua 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, với tinh thần trách nhiệm, cấp ủy đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo Bác ở từng cơ quan đơn vị, các tổ chức đoàn thể từ phường đến tổ dân phố. Hàng năm có 100% chi bộ và 98% đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác. Để nâng cao chất lượng, Đảng ủy đã tổ chức 2 cuộc kiểm tra giám sát tại cơ sở, tổ chức 7 hội nghị thông tin thời sự tuyên truyền những nội dung cơ bản về tư tưởng đạo đức phong cách của người cho 1.200 lượt người tham dự. Tổ chức 2 cuộc thi kể chuyện về Bác và hội thi tuyên truyền nghị quyết với trên 40 đảng viên tham gia. Qua đó, các đảng viên trong toàn đảng bộ đã chủ động học tập và làm theo Bác từ việc làm nhỏ nhất. Từ đó đã tạo được nhiều chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện những nhiệm vụ xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, chăm lo đời sống người dân. Đảng viên Đặng Văn Thái, chi bộ 2 là một trong những cá nhân tiêu biểu trong thực hiện học tập và làm theo Bác, chia sẻ.
Thời gian qua thì nói chung về phía bản thân tôi, thứ nhất là trong các kỳ sinh hoạt là nói đúng trọng tâm và đúng mục đích và ngắn gọn cho người ta dễ hiểu. Cái thứ hai, hàng ngày trong cuộc sống là mình phải làm theo đúng yêu cầu của chấp hành tốt cái pháp luật và nghị quyết của Đảng ấy đề ra.
Nhân dịp này, Đảng bộ phường Quang Vinh đã khen thưởng 7 tập thể và 35 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong 2 năm 2016-2017.
Theo số liệu thống kê, từ năm 2011 đến tháng 3 năm 2018, trong tỉnh đã có 19 người tử vong do mắc bệnh dại. Trong đó, 3 tháng đầu năm 2018 có 1 trường hợp tử vong và đã có trên 52.000 người phải đi tiêm phòng vaccine và huyết thanh kháng dại. Để công tác phòng chống bệnh dại đạt hiệu quả, giảm thiểu số người bị chó mèo cắn và tử vong do bệnh dại, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung như đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao sự hiểu biết và ý thức cộng đồng trong việc giám sát, phát hiện các trường hợp chó mèo, động vật nghi mắc bệnh dại, hướng dẫn các biện pháp phòng chống bệnh dại cho người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ. Các hộ nuôi chó mèo chưa tiêm phòng dại đợt 1 cần tiêm phòng bổ sung đợt 2 năm 2018. Tiếp tục chỉ đạo tiêm phòng nhằm đảm bảo 70% đàn chó mèo được tiêm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thường xuyên kiểm tra giám sát nhằm phát hiện sớm bệnh dại trên đàn chó mèo để xử lý kịp thời. Đồng thời triển khai ký cam kết đối với chủ nuôi chó thực hiện nghiêm việc khai báo, đăng ký chó nuôi. Các ban ngành đoàn thể phối hợp tuyên truyền các biện pháp phòng chống bệnh dại.
Trong 6 tháng đầu năm, thành phố Thái Nguyên đã phát hiện 38 vụ 40 đối tượng vi phạm về kinh tế môi trường, trong đó 19 vụ 21 đối tượng vi phạm về kinh tế, 19 vụ 19 đối tượng vi phạm về môi trường. Công an thành phố đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 16 vụ 16 đối tượng với số tiền gần 72 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, đồng thời tham mưu đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quyết định xử lý vi phạm hành chính 8 vụ 10 đối tượng với số tiền 53 triệu đồng, chuyển cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền 14 vụ 14 đối tượng. Ngoài ra, Công an thành phố phát hiện bắt quả tang 1 vụ 1 đối tượng về hành vi nhận hối lộ, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, thụ lý theo thẩm quyền. Kết luận điều tra 9 vụ 13 bị can chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đề nghị truy tố. Cùng với đó, Công an thành phố đã phối hợp với Đoàn Kiểm tra Liên ngành của Ủy ban Nhân dân thành phố, kiểm tra phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 16 cơ sở vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, sử dụng người lao động không mặc trang phục bảo hộ theo quy định, phạt trên 58 triệu đồng, tịch thu toàn bộ hàng hóa liên quan.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự tổng hợp gần đây, chúng tôi có đăng tải bài viết về tình trạng xây mộ chờ trái phép ở nghĩa trang xóm Đồng Tâm, thuộc phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, theo người dân, giải pháp mà chính quyền phường Đồng Bẩm đưa ra là chưa thỏa đáng. Phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên tiếp tục phản ánh thông tin sự việc.
Tất cả chỗ này là hơn 40 ngôi mộ mới xây, là những ngôi mộ giả.
Chung này còn về đằng kia nữa, còn chưa tính
chỗ chưa đằng kia, chỗ này đó là 46 ngôi mộ
áp kia nữa.
Giả chưa có người chôn, và đây là xây sẵn ở đây thôi, còn vòng đằng kia thì chưa có.
Đó là ý kiến của bà Hoàng Thị Dung, người dân xóm Đồng Tâm. Như vậy có thể thấy, để giải quyết dứt điểm tình trạng này, người dân mong muốn chính quyền cơ sở xóm và phường cần phải tổ chức một cuộc họp xóm để người dân được nêu ý kiến. Chính quyền cần căn cứ trên thực trạng để có cách giải quyết sao cho thỏa đáng. Về vấn đề này, chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Văn Hùng, trưởng xóm Đồng Tâm. Tuy nhiên, phải sau 3 lần hẹn gặp, ông Hùng mới đồng ý làm việc và cho biết. Trong tổng số hơn 40 ngôi mộ giả đã được xây tại Nghĩa Trang xóm, ông chỉ biết có những phần mộ, diện tích đất đã được xếp gạch của 3 gia đình, gồm gia đình ông bà Nguyễn Công Đức và Dương Thị Thanh Bình, bí thư chi bộ xóm Gia Bảy, gia đình ông bà đảng viên Đặng Kim Thoa, Nguyễn Văn Trung và gia đình ông bà Vân Trường, cùng là người dân xóm Đồng Tâm. Đây là những gia đình đã được ông chấp thuận cho xây dựng.
Thế chỉ có 3 nhà thôi, thế là người ta bảo thì tôi cho xây. Thế thì có một số hộ, thì có mấy hộ thôi, là chuyển các cái mộ nằm trong vùng đất dự án vào đấy. Thế bà bảo lên cho em xây mấy cái mộ chờ thì bố mẹ em cũng 80-90 tuổi cả rồi.
Không nắm được Nghĩa Trang có bao nhiêu ngôi mộ, số ngôi mộ giả là của ai, xây từ bao giờ, nhưng ông trưởng xóm lại có quyền cho phép người dân xây mộ chờ người chết. Câu chuyện quá phi lý, nhiều câu hỏi được đặt ra, phải chăng có lợi ích cá nhân trong chuyện này? Về phía xóm Gia Bảy, bà Dương Thị Thanh Bình, bí thư chi bộ xóm cũng chỉ nghe nói việc một số gia đình xây nhiều ngôi mộ chờ, nhưng bản thân cũng chưa ra kiểm tra xem thực tế như thế nào với lý do mới đảm nhiệm vai trò bí thư xóm được 4 tháng. Hơn nữa, từ trước đến nay, việc quản lý Nghĩa Trang đều do xóm Đồng Tâm thực hiện. Và nếu người dân xóm Gia Bảy có xây mộ chờ thì số lượng rất ít. Qua tìm hiểu, gia đình bà Bình, người đứng đầu một xóm lại là đảng viên, cũng có tới 2 ngôi mộ chờ được xây từ năm 2017. Còn về phía những người xây tới trên 10 ngôi mộ lại đưa ra lý do rất đơn giản.
Tôi thấy người ta xây hết cả lên tôi cũng xây. Thế người nọ bảo người kia thì tôi cũng xây. Thế nhưng mà chủ trương xây lên đấy xong rồi là ông nhà tôi được ngày được tháng là tôi chuyển sang đấy nữa. Thế còn đâu là chúng tôi khi nào chết thì chôn sau.
Thế mình nhà bà xây như thế này thì đã xin phép chính quyền cơ sở xóm chưa ạ?
Kể ra tôi thấy người ta xây bừa, tôi hỏi người ta bảo ấy cứ bây giờ mỗi người xây một tí thì tôi cũng xây thế.
Trên thực tế, tại Nghĩa Trang, hai xóm Đồng Tâm và Gia Bảy có tới 56 ngôi mộ chờ, bao gồm cả phần mộ và phần chia ô sẵn. Chưa kể tới nhiều diện tích đất tại Nghĩa Trang cũng được một số gia đình khác xếp gạch xí phần, chứ không dừng lại ở 44 ngôi như Ủy ban phường báo cáo. Theo ông Đỗ Văn Vượng ở xóm Đông, người trông coi quản lý xây dựng khu Pisenza nằm ngay sát Nghĩa Trang Đồng Tâm, việc xây mộ thường diễn ra lúc sầm tối.
Người ở đây không biết cái kia, ô tô vào chở vật liệu đây là đường này. Cái đậy chỏm chỏm ấy, vòng ra kia, giữ phần đấy, trường vân ấy. Đấy, đi vào đây này, xây đây coi như là một xe ô tô gạch mà tầm độ 2 tháng này rồi. Nếu bảo vệ đây thì cho mượn thùng pi rồi cho điện.
Liên quan đến quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng Nghĩa Trang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, ngày 30 tháng 3 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên có quyết định số 06 quy định chi tiết về vấn đề này. Theo đó, tại Điều 5 về phân cấp Nghĩa Trang của quyết định quy định rõ, diện tích sử dụng đất cho mỗi mộ hung táng và chôn cất một lần tối đa không quá 5m² và diện tích sử dụng đất cho mỗi mộ cát táng tối đa không quá 3m². Cũng tại quyết định này, khoản 3 Điều 8 cấm xây dựng mộ, bia mộ và các công trình trong Nghĩa Trang không đúng quy định. Và như chính quyền phường Đồng Bẩm, cấp ủy chính quyền xóm Đồng Tâm khẳng định, trước đây và bây giờ không hề có một văn bản quy định nào quy định việc quản lý sử dụng Nghĩa Trang xóm. Việc sử dụng quản lý hoàn toàn theo nếp cũ là có người chết thì báo chính quyền cơ sở thực hiện cắm mốc và nộp phí theo quy định. Ấy vậy mà hiện nay tại Nghĩa Trang xóm Đồng Tâm, tình trạng mộ to, mộ nhỏ không đồng nhất, mộ chồng mộ không có cả lối đi. Thêm nữa, vài chục ngôi mộ giả được xây dựng lên xí phần dù người nhà chưa có ai chết. Nếu áp dụng theo quyết định của tỉnh, thì tình trạng xây mộ chờ ở Nghĩa Trang xóm Đồng Tâm là sai phạm. Và những sai phạm này cũng đã được ông bí thư xóm Đồng Tâm Dương Văn Ân khẳng định.
Không có cái quy định cho tất cả những người xây cái phần giữ đất này. Mà những cái mộ này xây quả thực là tôi cũng không nắm được. Bởi vì là nhân dân ta là có cái quyền đi lên thăm xây viếng rồi mộ mà mồ mả thì trước đây nó không có cổng, cứ tự do vào. Đến vừa rồi là khi chúng ta thanh nó bồi thường cho một thêm một ít đất ra nữa để làm mở rộng ra, thì đến bây giờ nói là tôi cũng mới gọi là sơ bộ thấy là người ta nói là có những hộ là xây ra những cái mộ giả. Quả thực là mình cũng chưa kiểm tra mà cũng không biết là nó mộ thật mộ giả nào hết. Cái này thì phải chờ đến nhân dân phải phán quyết cái này, bởi vì cái này là tài sản của nhân dân, đây gọi là vi phạm lấy của công làm đầu tư. Đến giờ nói là chúng tôi cũng báo cáo lên trên ủy ban nhân dân phường, phường biết là việc xây như thế này, bởi vì là cái cấp xóm chỉ là cánh tay dài thôi.
Xây mộ chờ dù biết rằng là vi phạm nhưng vẫn có nhiều người làm, trong đó có cả đảng viên. Về phía người dân, mong mỏi chờ đợi được tổ chức một cuộc họp xóm, được nêu ý kiến và được nhận câu trả lời thỏa đáng, đến nay vẫn chưa có. Song xét trên thực tế hiện nay, khi quỹ đất ngày càng thu hẹp, ai cũng mong muốn giữ phần thì ai cũng sẽ tìm mọi lý do chính đáng để hợp thức hóa thủ tục. Và điều này đi trái với quy luật là phấn đấu xây dựng nhà cửa khi còn sống, chứ không xây sẵn nhà để đợi chết. Và nếu chính quyền cơ sở không vào cuộc quyết liệt, thì người dân sẽ khó tìm được câu trả lời thỏa đáng cho chính mình và đặt ra câu hỏi, phải chăng lợi ích cá nhân còn quan trọng hơn lợi ích của cả một tập thể?
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 6 năm 2018 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết với tiêu đề Công đoàn xã Phúc Hà quan tâm đời sống hội viên. Chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Công đoàn xã Phúc Hà nỗ lực cố gắng đổi mới phương thức hoạt động, thu hút hội viên tham gia vào phong trào công đoàn để xứng đáng là người đại diện, chỗ dựa tin cậy của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong cơ quan phường.
Ông Phạm Văn Yên, công đoàn viên, công đoàn Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hà thuộc diện gia đình khó khăn. Ngoài 1,5 triệu đồng tiền lương của ông, thì ba khẩu còn lại trong gia đình chỉ trông vào mảnh vườn tạp trồng rau, lại thêm chăm sóc mẹ già ngoài 80 tuổi. Vì thế, việc chi tiêu ngày càng hạn hẹp. Gia cảnh là thế, cũng đã nhiều lần ông suy nghĩ đi tìm việc khác có thu nhập cao hơn, phụ giúp gia đình. Nhưng với sự quan tâm động viên kịp thời của Công đoàn Ủy ban Nhân dân xã, nên ông lại tiếp tục làm việc với sự quý mến và đùm bọc của các đoàn viên trong công đoàn. Ông chia sẻ, ngoài những lúc quan tâm động viên tinh thần, vào những dịp lễ Tết, công đoàn cơ quan đã tặng quà cho gia đình. Dù giá trị không cao, nhưng là nguồn động viên lớn để bản thân cũng như gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Đấy, đúng rồi, chú là một cái đoàn viên công đoàn ở trong cơ quan. Thì trải qua cái thế hệ trước thì mình làm việc thì nó cũng lương rất là thấp. Nhiều khi là mình thì vừa là đối tượng là chính sách, nên là đoàn viên công đoàn cũng có quan tâm. Ngày lễ như thế cũng có quà theo đúng cái tiêu chuẩn của công đoàn cơ quan quan tâm, dành mình một suất quà để đoàn viên nghèo nhất trong cơ quan. Cái quà thì nó không liên tục, không lớn, nhưng chú cảm thấy là công đoàn có quan tâm đời sống của anh em, động viên tinh thần, quyền lợi của anh em, nói chung là.
Công đoàn Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hà hiện có 30 cán bộ đoàn viên tham gia sinh hoạt. Với phương châm lấy công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên làm nhiệm vụ chủ yếu trong hoạt động, mà những năm qua, các phong trào của công đoàn đều được đoàn viên công đoàn nhiệt tình hưởng ứng và cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao. Trao đổi với bà Phùng Thị Mây, Chủ tịch Công đoàn xã Phúc Hà được biết, ngoài đóng góp nguồn quỹ theo quy định, công đoàn vận động các đoàn viên đóng góp quỹ thăm hỏi ốm đau là 70.000 đồng một người một tháng. Quy chế được thực hiện là mỗi đoàn viên công đoàn ốm đau sẽ được thăm hỏi 1,2 triệu đồng một người. Tính từ đầu năm đến nay, công đoàn đã thăm hỏi 8 lượt đoàn viên ốm đau với tổng số tiền là gần 10 triệu đồng. Ngoài ra, để tổ chức các chuyến đi tham quan thực tế trên mọi miền đất nước, công đoàn đã vận động đoàn viên đóng quỹ 100.000 đồng một tháng một đoàn viên. Với nguồn quỹ này, khi chưa sử dụng, sẽ cho đoàn viên vay vốn để sản xuất với lãi suất 0,5% một tháng. Bên cạnh đó, vào những dịp lễ Tết, công đoàn vận động các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ tặng quà cho các đoàn viên. Chỉ tính riêng Tết Nguyên đán Mậu Tuất, công đoàn đã tặng quà cho các hội viên với tổng trị giá trên 11 triệu đồng. Nói thêm về kế hoạch trong thời gian tới, bà Mây cho biết.
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì những cái điểm mạnh chúng tôi đã làm được và chúng tôi sẽ phát huy mạnh hơn nữa, đặc biệt là vận động hội viên, đoàn viên phối kết hợp làm tốt cái việc chăm sóc rồi động viên anh em đoàn viên trong công đoàn. Chúng tôi sẽ tăng cái kinh phí và kể cả là những cái quỹ tham quan cũng như quỹ thăm hỏi, chúng tôi sẽ có thể là chúng tôi vận động đoàn viên là thu cao một chút để có cái điều kiện chăm sóc đoàn viên có những cái hoàn cảnh khó khăn được rộng rãi hơn, cũng như là sẽ chu đáo hơn và so với những cái năm trước đây chúng tôi đã làm.
Là tổ chức quần chúng có chức năng nhiệm vụ tuyên truyền, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, Công đoàn xã Phúc Hà đã bám sát nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch hoạt động của Liên đoàn Lao động thành phố để kịp thời phổ biến và triển khai tới các cán bộ, đoàn viên. Trong đó chú trọng công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, xây dựng hoàn thiện các quy chế, quy định, đặc biệt là quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở, thực hiện cải cách, đơn giản thủ tục hành chính, xây dựng nền nếp tác phong làm việc khoa học, hiệu quả. Trong đó nổi bật là việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, giờ giấc lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn xã Phúc Hà còn luôn thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ công chức viên chức người lao động, đồng thời phát huy quyền dân chủ của cán bộ công chức viên chức người lao động. Công đoàn cơ quan xã đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức người lao động hàng năm. Thông qua đó, đã góp phần tháo gỡ những khó khăn, tìm biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong từng nhiệm vụ. Cán bộ công chức người lao động được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hàng năm xét duyệt đề nghị nâng lương cho các cán bộ công chức đến niên hạn, đảm bảo đúng chế độ, đúng quy định. Tổ chức kiểm tra khám sức khỏe cho 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan xã Phúc Hà. Bà Dương Thị Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Hà, đánh giá về hoạt động công đoàn.
Đối với hoạt động của công đoàn của xã Phúc Hà thì phải nói rằng trong những năm qua thì rất là coi trọng và quan tâm đến cái quyền lợi cũng như là cái đời sống tinh thần của đoàn viên công đoàn, cũng như là hàng năm thì cũng tổ chức cho anh em đi tham quan học tập sau những cái ngày làm việc căng thẳng, thế rồi là những cái ngày Tết, nhất là Tết Nguyên Đán thì cũng bằng mọi cách, mặc dù rất là ít về cái vật chất thôi, nhưng cũng là có một chút quà cho anh em đoàn viên công đoàn để động viên sau những một năm làm việc công tác vất vả. Hoạt động thì tương đối là có hiệu quả. Tôi cũng đánh giá cao là hoạt động công đoàn ở cơ sở là như thế cả. Với một cái địa phương xã Phúc Hà khó khăn như thế là tôi cho rằng là cũng đảm bảo, nó rất là tích cực.
Có thể nói, Công đoàn Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hà đã luôn thực hiện tốt vai trò chức trách của tổ chức đại diện quyền và tiếng nói cho công đoàn viên, góp phần giúp đỡ các đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thúc đẩy phong trào thi đua, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin nắng nóng, hiện nay dạnh áp thấp có trục vào khoảng 22 đến 24 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp phía Tây đang phát triển về phía Đông. Dự báo do ảnh hưởng của rìa phía Nam dạnh áp thấp kết hợp với hiệu ứng gió phơn có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Hôm nay các khu vực trong tỉnh có khả năng xảy ra nắng nóng vài nơi với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 đến 16 giờ. Cảnh báo các khu vực trong tỉnh có khả năng xảy ra nắng nóng đến hết ngày 13 tháng 6. Từ ngày 14 tháng 6, nắng nóng dịu dần còn xảy ra vài nơi. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 6 năm 2018, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Đến đây, chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.